Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2018 của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 25 đến câu 34. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con, chớ ai nấy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì ăn, hay cho thân xác các con, lấy gì mà mặc? Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm. Thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy, mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon, trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ ai nấy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ ai nấy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan bước vào ngày đầu tiên của năm âm lịch Mậu Tuất năm 2018. Trong những ngày đầu xuân, mọi người gặp và gửi đến cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong những lời chúc ấy, mọi người không thể thiếu chúc năm mới được bình an, vì dường như chung quy mọi việc làm của con người đều tìm kiếm sự bình an. Trong ngày mùng 1 Tết âm lịch, giáo hội cũng kêu gọi mọi người cùng nhau tham dự thánh lễ để cầu bình an cho năm mới. Thực sự, dù ở thời đại nào cũng thế, con người luôn thiếu sự bình an. Vì thế, chúng ta luôn cầu xin sự bình an và cầu chúc bình an cho nhau. trong cuộc sống, chúng ta thường bị vây bùa bởi quá nhiều lo toan. Nào là lo toan về tiền bạc, cho những chi tiêu về cơm áo, về học hành, về bệnh tật, về sinh hoạt. Nào lo toan về chiến tranh, về khủng bố, về thực phẩm giả, vân vân. Do đó, đứng trước những lo toan này, chúng ta cảm thấy bất an. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nghĩa là, hãy phó dâng mọi lo toan cho Chúa, để rồi chỉ tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Lúc đó, chúng ta sẽ được bình an trọn vẹn bên Chúa. Chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là vì, thứ nhất, Ngài biết rõ mọi sự, sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta cần, và sẽ không lừa dối ai cả. Thứ hai, Thiên Chúa là người cha rất yêu thương các thụ tạo của Ngài, và sẵn sàng ban khi chúng yêu cầu. Thiên Chúa không bao giờ không đoái hoài đến những lời con cái nguyện xin. Điều quan trọng là, chúng ta có dám tin vào chương trình của Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta không? Và có dám để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta hay không? Đôi khi, mới đối diện với những thử thách khó khăn trong đời, chúng ta dễ lòng mất lòng trông cậy vào Chúa. Thậm chí, chúng ta còn chẳng nhìn thấy Chúa xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Không, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và che chở chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta và cũng không bao giờ thử thách chúng ta quá mức. Vì thế, chúng ta hãy mạnh dạn tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta thấy có không ít người nghèo xác tín rằng họ được Thiên Chúa chăm lo cho cuộc sống gia đình của họ. Họ là những người chịu thương chịu khó làm việc, nhưng vẫn không thể đủ tiền để lo cho vợ chồng con cái vì hoàn cảnh eo hẹp và công ăn việc làm có thu nhập thấp. Thế mà trên thực tế, họ vẫn sống và gia đình vẫn bình yên hạnh phúc. Họ vừa lao động vừa cậy trông vào Chúa. Vì thế, họ cảm nghiệm được là có một bàn tay vô hình thu xếp, giải quyết mọi khó khăn cho họ, ngoài những gì họ đã cố gắng hết mình làm ăn. Lạy Chúa, trong ngày đầu năm mới này, xin cho chúng con biết tin tưởng và phó dâng mọi sự cho Chúa. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa và ban bình an cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.
Chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi, hãy dâng cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi, đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều lắm lo, Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Đường đời sẽ còn nhiều gian nan, Chúa vẫn luôn ở với ta. Nghe chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi, hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi, đem niềm vui về cho mọi người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 tại Panama. Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi ghi danh tham dự như một người hành hương. Trưa Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, sau khi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người tham dự, bất ngờ có hai bạn trẻ mặc áo thun in biểu tượng Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 tại Panama xuất hiện tại cửa sổ, nơi các giáo hoàng vẫn đọc kinh truyền tin với mọi người, đứng cạnh Đức Thánh Cha. Một bạn cầm trên tay chiếc máy tính bảng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày bắt đầu ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ diễn ra tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Bây giờ, với sự chứng kiến của hai bạn trẻ, đích thân tôi ghi danh qua Internet. Ngài click vào máy tính bảng. Tôi ghi danh tham dự như một người hành hương đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mời tất cả các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới hãy đem niềm tin và nhiệt huyết của mình tham dự biến cố tràn đầy ân sủng và tình huynh đệ này tại đất nước Panama hoặc tại cộng đoàn địa phương của mình. Được biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 được tổ chức tại Panama City, Panama, từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 là tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Tin New York, Hoa Kỳ. Hội nghị về vai trò của tôn giáo trong xã hội trần thế. Vai trò của tôn giáo và các giáo hội trong xã hội trần thế là tiêu đề của hội nghị mà Đức Hồng Y Tổng Giám mục của Esztergom Budapest đã tổ chức vào ngày 29 tháng Giêng vừa qua tại Đại học Columbia ở New York. Theo bài viết của tờ Quan sát viên Roma, hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, hội nghị đã cho rằng tôn giáo, đặc biệt Do Thái, Kitô, không chỉ là một bộ sưu tập các quy tắc luân lý, mà còn hơn thế nữa, nó cho phép một mối tương quan giữa cá nhân với đấng tuyệt đối, đấng toàn năng, đấng tạo dựng nên cả vũ trụ. Điều này có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta với đấng tuyệt đối không phải là một sự tìm kiếm tùy tiện hoặc không thể đạt được, nhưng phải được lồng vào trong bối cảnh của sự khôn ngoan và của một tình yêu. Vài ý tưởng trọng tâm của truyền thống Kitô như sự cần thiết khám phá những gì còn tiềm ẩn và hiển nhiên của thế giới vật chất, đại diện một lập luận mạnh mẽ, cổ vũ cốt lõi lịch sử tôn giáo của tất cả các khoa học. Một mặt, với sự trợ giúp của các khái niệm, chúng ta có thể mô tả sự thật, phân loại chúng và xây dựng các chuẩn mực luân lý. Mặt khác, chúng ta nhạy cảm với kiểu mẫu của hành vi con người, thường bị chi phối bởi những câu chuyện, hình ảnh hoặc mô tả mà không hình thành các quy tắc trừu tượng, lý thuyết. Trong lĩnh vực khoa học, cần một sự phát triển bền vững, nhưng không phải vì thế mà tránh khám phá một số lĩnh vực quan trọng. Trong trường hợp này, quốc gia nào không tham gia vào việc khám phá vũ trụ, thiên nhiên, sẽ bị lạc hậu so với những nước khác và sẽ bị loại bỏ trong cuộc đua. Chúng ta có thể làm gì? Có người nghĩ rằng, trên nền tảng của nhiều truyền thống tôn giáo, cần một vài loại hình cứu rỗi mà sức mạnh của chúng ta không đủ giải quyết vấn đề của chúng ta. Theo Đức Hồng Y, Ngài tin rằng sự quan phòng của đức tin Kitô có thể có vài điểm tương đồng với các đề xuất thần học của những truyền thống tôn giáo khác. Ví dụ ý tưởng con sông lớn trong các tôn giáo khác. Trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta có thể đọc rằng Thiên Chúa thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Di sản Do Thái Kitô tin rằng đằng sau toàn bộ vũ trụ có một đấng tạo hóa đã tự mạc khải và muốn thông hiệp với con người. Và điều này, bên cạnh cung cấp một cái nhìn luân lý cơ bản, nó còn cho thấy một cái gì đó quan trọng hơn nhiều. Một thực tế cho thấy rằng, với khả năng của con người, chúng ta không thể theo kịp tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Bởi vậy, sự yếu kém nhận thức không phải là lý do để chúng ta từ chối việc tìm kiếm chân lý và một hành vi luân lý đúng trong hoàn cảnh mới này. Mặc dù sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học tự nhiên trình bày những tình cảnh mới, chúng ta không thể chỉ miệt mài loan báo những giá trị luân lý nền tảng, mà chúng ta phải áp dụng nó. Tin giáo phận Xuân Lộc. Quý chức ban hành giáo, giáo phận, mừng xuân mới, quý đức cha. Hôm Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua, gần 1.000 quý chức thường vụ ban hành giáo các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong toàn giáo phận Xuân Lộc đã cùng về tòa giám mục để chúc xuân quý đức cha, quý cha đặc trách ban hành giáo. Chương trình được bắt đầu với phần thuyết trình chủ đề mục vụ năm 2018 do cha Giuse Nguyễn Ý Định, trưởng đặc trách ban hành giáo trình bày. Tiếp theo đó, cha thư ký đặc trách ban hành giáo Gioan Bautista Phan Trịnh Long đã thông báo về chương trình huấn luyện dành cho ban điều hành các giáo họ, dự kiến sẽ được diễn ra sau dịp lễ phục sinh. Kế đó, mọi người hiện diện cùng chào đón Đức Cha Chánh Giuse Đinh Đức Đạo, Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh và quý cha đặc trách ban hành giáo. Ông trưởng ban hành giáo giáo phận dâng lời chúc xuân quý đức cha, quý cha và toàn thể quý chức. Trong phần ban huấn từ, trước hết, Đức Cha Chánh Giuse đã mời Đức Cha Cố Đa Minh ngỏ lời với toàn thể quý chức. Mượn hình ảnh mang tính thời sự của đội tuyển U23 vừa qua đã giành vị trí á quân của giải đấu U23 châu Á, Đức Cha Cố đã đánh giá cao tinh thần trẻ trung và sự nhiệt tình của quý chức, và Ngài cũng kỳ vọng tinh thần trẻ trung lẫn sự nhiệt tình đó sẽ được quý chức thể hiện trong đời sống tông đồ, hầu đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho các tâm hồn. Sau đó, Đức Cha Chánh Giuse nhắc nhở quý chức về tinh thần đức tin của người tông đồ giáo dân, và Ngài mời gọi quý chức triệt để thực thi đường hướng mục vụ của giáo phận năm 2018, để giáo phận nhà trở thành thánh địa của lòng thương xót. Cao điểm của ngày chúc xuân là giờ chầu thánh thể tạ ơn được cử hành ngay tại hội trường nhà mục vụ dưới sự hướng dẫn của cha phó đặc trách ban hành giáo Đa Minh Vũ Kim Khanh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 5 tháng 2 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã có thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2018 gửi đến toàn thể dân chúa trong gia đình giáo phận. Toàn văn thư mục vụ nói trên như sau: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh, cũng anh chị em giáo dân rất thân mến. Thứ nhất, ba anh em giám mục chúng tôi Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn và bản thân tôi, người mục tử bất xứng của anh chị em, Phaolô Bùi Văn Độc, cùng ký tên dưới lá thư mục vụ này. Rất mong anh chị em cùng chia sẻ với anh em chúng tôi những thao thức và ước muốn cho mùa chay và mùa phục sinh năm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Thứ hai, mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua và là mùa cầu nguyện. Tất cả mọi người chúng ta đều được giáo hội mời gọi cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện không ngừng. Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho giới trẻ, vì Thượng Hội đồng các giám mục thế giới trong năm nay sẽ bàn về đời sống và sinh hoạt của người trẻ trong giáo hội và ngoài xã hội với chủ đề giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi. Chúng ta cũng đồng hành và cầu nguyện nhiều cho các gia đình trẻ luôn trung thành sống ơn gọi và sứ mạng hôn nhân của mình giữa những khó khăn và thách đố của cuộc sống hiện tại. Để cầu nguyện một cách thực sự sốt sắng và nghiêm túc, đòi hỏi phải có thời giờ và sự thinh lặng. Ngoài giờ cầu nguyện riêng, anh chị em hãy dành khoảng 5-10 phút mỗi ngày để cầu nguyện chung với nhau trong giờ kinh tối gia đình, đặc biệt cùng nhau lắng nghe lời Chúa dựa trên tập sách Gia đình sống lời Chúa hàng ngày đã và đang được Tổng giáo phận chúng ta phổ biến. Thứ ba, mùa chay cũng là mùa của hành trình sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ, mùa chiến đấu thiêng liêng để có thể bước theo Chúa Giêsu Kitô cách triệt để hơn. Mỗi Kitô hữu cần phải chiến đấu không ngừng để chống lại ba thù, ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chúng ta cần phải hy sinh nhiều hơn nữa, hãm mình nhiều hơn nữa, chay tịnh nhiều hơn nữa để có thể xua đuổi thần dữ ra khỏi cuộc đời của mình. Chúng tôi tin chắc và cầu chúc anh chị em sẽ chiến thắng trước mọi mưu chướng của tên cám dỗ. Thứ bốn, mùa chay còn là mùa của ăn năn sám hối, như lời Đức Mẹ Fatima mời gọi chúng ta. Ăn năn đền tội và lần hạt men thôi. Đây là cơ hội thuận tiện cho từng cá nhân, từng gia đình, từng cộng đoàn kiểm điểm lại đời sống và thể hiện quyết tâm hoán cải theo tinh thần tin mừng. Mùa chay cũng là lúc chúng ta thể hiện tinh thần khó nghèo bằng cách ăn chay bố thí, làm việc từ thiện. Tổng giáo phận chúng ta đang có công trình trùng tu nhà thờ chánh tòa rất tốn kém. Chúng tôi kêu gọi anh chị em tiếp tục hy sinh tiền bạc của cải, hỗ trợ cho công việc này mau chóng hoàn tất. Mỗi giáo xứ hay cộng đoàn hãy dành một ngày Chủ nhật để quyên góp cho quỹ trùng tu này. Thứ năm, mùa chay năm nay lại trùng vào dịp Tết Nguyên Đán, là những ngày đại lễ theo truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu thương đùm bọc theo đạo lý, lá lành đùm lá rách của người Việt thường được thể hiện thật đậm nét trong những ngày Tết. Đón Tết trong bầu khí mùa chay, ngoài việc sum họp vui chơi thường lệ, chúng ta được mời gọi ý thức sống tình liên đới yêu thương cách tích cực qua những hy sinh và các việc bác ái. Mỗi người hãy giảm bớt những chi tiêu không cần thiết. Các em nhỏ hãy dành dụm tiền lì xì để góp phần vào các việc làm ý nghĩa trong những ngày đầu xuân. Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn túng thiếu, quan tâm đến người già yếu neo đơn, giúp đỡ các trẻ em nghèo khuyết tật. Năm Mậu Tuất với hình ảnh biểu tượng con chó nhắc nhở chúng ta luôn sống trung thành, thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa và dám hy sinh cho người khác. Thứ sáu, anh chị em thân mến, sau mùa chay là mùa phục sinh, mùa chay dẫn vào mùa phục sinh, như thập giá đưa đến vinh quang. Cái chết thập giá của Chúa Giêsu đưa tới sự phục sinh vinh quang của người. Mùa phục sinh là mùa tràn đầy sức sống mới của Chúa phục sinh. Chúng tôi cầu chúc anh chị em, cách riêng các gia đình trẻ, trong mùa phục sinh này được tràn đầy sức sống của đấng chiến thắng sự chết. Trong Đức Kitô, tất cả chúng ta luôn lạc quan và hy vọng khi đối diện với mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Các gia đình trẻ hãy để cho cộng đoàn giáo xứ đồng hành với mình, để cho giáo hội giúp đỡ gia đình mình sống đạo thật tốt, thật sốt sắng, đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho các gia đình trẻ và cho tất cả anh chị em. Thứ bảy, cuối cùng, xin anh chị em hiệp thông với ba anh em chúng tôi cùng các giám mục Việt Nam trong chuyến đi Aquilina từ cuối tháng 2 đến trung tuần tháng 3 sắp tới. Trong dịp này, chúng tôi sẽ viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như yết kiến Đức Giáo hoàng Phanxicô và phúc trình về tình hình của Tổng giáo phận. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho mọi thành phần trên Chúa trong chuyến đi này. Lạy Thiên Chúa là đấng hằng sống, xin ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trên từng người và cho Tổng giáo phận chúng con. Xin khơi lên niềm tin yêu và hy vọng, biến chúng con thành những chi thể sống động trong nhiệm thể Chúa Kitô là Hội Thánh Chúa. Amen. Mục tử của anh chị em đã ký và đóng dấu. Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám Mục. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Phụ Tá. Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Phụ Tá.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về mức độ nặng nhẹ của tội, hay còn gọi là tội trọng và tội nhẹ. Hôm nay, chúng ta bước sang tìm hiểu về ơn gọi của con người giữa lòng thế giới, đó là việc con người tham gia vào cộng đồng xã hội. Các vấn đề về quyền bính xã hội, công bằng và công ích. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tính cộng đồng của ơn gọi làm người và những nguyên tắc căn bản cho việc phát triển xã hội loài người. Trước hết, con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được mời gọi vào hiệp thông hạnh phúc của Thiên Chúa cũng như trong toàn thể cộng đồng nhân loại. Có một sự tương đồng nào đó giữa sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa và sự hiệp thông giữa loài người. Vì thế, việc yêu người không thể tách rời khỏi việc mến Chúa, và mọi người đều được mời gọi tiến đến cùng đích của mình là chính Thiên Chúa. Con người là một sinh vật có tính xã hội. Đây không phải là một đặc tính áp đặt từ bên ngoài, nhưng nó nằm trong bản tính của con người. Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai đã viết: nhờ trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với anh chị em mình, con người phát triển các khả năng và từ đó họ chu toàn ơn gọi của mình. Trước hết về xã hội của con người. Xã hội là tập thể những con người sống liên kết với nhau cách hữu cơ và theo một nguyên lý hợp nhất, vượt lên trên từng cá nhân, là một cộng đồng vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Trong xã hội, con người trở thành những người thừa tự, lãnh nhận những nén bạc từ chính xã hội để lại để làm giàu căn tính của mình, và phải phát triển các nén bạc ấy. Do đó, mỗi người cũng phải luôn ý thức đóng góp phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng xã hội mà mình đang sống. Bên cạnh đó, con người cũng phải tôn trọng những người đại diện mình có trách nhiệm mưu cầu ích chung hay công ích. Mỗi cộng đồng đặc thù được cơ cấu, xếp đặt, điều hành theo tính cách riêng biệt của nó. Do đó, phải có những quy tắc đặc thù. Nhưng dù thế nào chăng nữa, nhân vị con người chính là và phải là nguyên lý, là chủ thể và là cùng đích của mọi cơ cấu xã hội. Trong thực tế, có những cơ cấu xã hội đáp ứng được bản tính sâu xa của con người, đó là gia đình và nhà nước. Hai cơ cấu này có mối liên hệ với nhau và rất cần thiết cho đời sống của con người. Bên cạnh đó, để mọi người có thể tham gia đời sống xã hội, cũng có các hiệp hội và những tổ chức khác hướng đến các mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, giải trí, nghề nghiệp, chính trị trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, công cuộc xã hội hóa cũng kèm theo những nguy cơ. Sự can thiệp quá sâu của những tổ chức lớn hơn có thể đe dọa sự tự do và sáng kiến cá nhân. Vì vậy, từ lâu nay, Hội Thánh đề ra nguyên tắc bổ trợ và phân quyền. Nghĩa là, một tập thể cấp cao không nên và không được can thiệp vào nội bộ của một tập thể cấp thấp hơn, đến mức độ tước mất các thẩm quyền của nó. Nhưng đúng hơn, phải nâng đỡ nó khi cần thiết và giúp nó phối hợp hoạt động với những tập thể khác để mưu cầu công ích. Nguyên tắc này chống lại một số hình thức trung ương tập quyền và quan liêu giấy tờ. Thật vậy, Thiên Chúa đã không muốn dành riêng cho Ngài mọi quyền hành, nhưng trao lại cho mỗi thụ tạo những phận vụ tương ứng để nó có thể thi hành theo khả năng riêng. Đó là mô hình tiêu chuẩn của xã hội loài người. Thiên Chúa rất tôn trọng quyền tự do của con người. Đó cũng phải là đường hướng chỉ đạo cho những ai cầm quyền trong các cộng đồng nhân loại. Việc hoán cải nội tâm và đạo đức xã hội. Trong thực tế của việc điều hành xã hội, có nhiều sự lẫn lộn giữa phương tiện và mục đích. Điều này dẫn tới hậu quả là coi phương tiện như cùng đích tối hậu, hoặc tệ hơn là coi con người chỉ là phương tiện để đạt mục đích riêng. Điều này tạo ra những cơ cấu bất công trong xã hội nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, để hướng tới một xã hội phục vụ nhân loại thật sự, cần phải có ba yếu tố: các năng lực thần linh, hệ thống đạo đức luân lý và việc thường xuyên hoán cải nội tâm. Trong đó, việc hoán cải nội tâm chiếm vị trí ưu tiên. Vì nếu không có sự hoán cải này, con người sẽ quên mất hai nguyên tắc căn bản kia. Không có ân sủng trợ lực, con người dễ dàng hèn nhát nhượng bộ sự giữ và lạm dụng bạo lực để đấu tranh. Nói cách khác, khi con người không hướng đến một chân lý cao cả tuyệt đối, thì họ dễ dàng coi bản thân mình là chúa tể của mọi sự và lấy mình làm nguyên tắc cho các hoạt động khác. Một ví dụ cụ thể, khi Tổng thống Mỹ tuyên bố nhận chức, dù ông ấy là người theo tôn giáo nào, thì vẫn đặt tay lên cuốn Kinh Thánh mà tuyên thệ. Cũng vậy, trên đồng bạc của người Mỹ có in một dòng chữ khá lớn là "Chúng tôi tin vào Thiên Chúa". Không phải người dân Mỹ nào cũng là Kitô hữu, nhưng họ lại chọn các giá trị Kitô giáo làm nền tảng căn bản. Tắt một lời, dù là quốc gia nào chăng nữa, không có giá trị nào của con người có thể vượt qua được các giá trị căn bản và nền tảng đó. Thiên Chúa là chân lý, là cùng đích của tất cả mọi sự. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tham dự vào các sinh hoạt xã hội và cụ thể là mối tương quan giữa quyền bính và công ích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Lên câu hỏi, Chúa hay là người?
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về đức tin của Hô-sê với Thiên Chúa. Theo ông, tin là bước vào tương quan yêu thương với Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát từ chương 9 đến chương 14 và bối cảnh lịch sử các triều đại.
Tuần vừa rồi chúng ta bắt đầu đọc sách ngôn sứ Ô-dê và các anh chị đã nhìn lại cuộc đời của vị ngôn sứ tình yêu này, một cuộc đời rất là nhiều bất chắc, rất nhiều đau khổ. Mà qua chính cuộc đời đó thì ngôn sứ Ô-dê công bố tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thế hôm nay chúng ta đi tiếp từ chương 8 cho đến chương 14. Mà nếu tôi không lầm thì các anh chị thấy những chương này có vẻ nó khô khan, nó rời rạc so với những chương trước mà ta đã đọc, đúng không? Ta không có cái cảm giác là nó dễ dàng và hấp dẫn như là 6-7 chương trước. Có thể nói một cách tổng quát là thế này, từ chương 9 cho đến chương 13 câu 8 đó là ngôn sứ Ô-dê bằng nhiều sấm ngôn, Ngài cho thấy niềm hy vọng của dân Israel lúc bấy giờ là một thứ hy vọng giả tạo. Bởi vì họ đặt cái niềm hy vọng đó nơi những đế quốc trần thế, là đế quốc Ai Cập này, đế quốc Assyria này, rồi tìm cách ký thỏa ước với người ta, tìm cách liên minh với bên này, tìm cách chống bên kia. Mục đích đó, tưởng là như vậy thì sẽ bảo đảm an ninh được cho đất nước, sẽ làm cho đất nước được thịnh vượng và phát triển. Mà đang khi đó thì cứ xa Chúa thôi, cụ thể nhất là trong đời sống, từ vua cho đến dân, đủ thứ tội lỗi hết. Thế thì ngôn sứ Ô-dê tố giác cái niềm hy vọng giả tạo đó, trong suốt mấy chương, từ chương 9 đến chương 13. Rồi đến chương 13 câu 9 cho đến sang câu thứ nhất của chương 14 đó, thì Ngài mới nói tiên tri là vương quyền của vua Hô-dê, lúc bây giờ ông vua cũng là vua Hô-dê luôn, sẽ chấm dứt và vương quốc đó sẽ bị sụp đổ. Và sự thực đã xảy ra như vậy. Những câu cuối cùng của chương 14 cũng là những lời kết thúc của cuốn sách, thì trái lại mở ra một viễn tượng đầy hy vọng. Khi mà dân Israel hoán cải trở về với Chúa thì họ sẽ được chữa lành và một đời sống mới, một giai đoạn mới cho đất nước được mở ra cho họ. Tổng quát là như thế. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng hơn là chúng ta phải đi vào chi tiết. Để cho dễ theo dõi thì tôi sẽ trình bày 3 điểm lớn. Điểm đầu tiên đó, không phải chỉ là để học thánh kinh nhưng mà là để học cho đời sống đức tin của mình. Cho nên tôi đặt cái câu hỏi, thế thì sức mạnh đích thực của dân Chúa là ở đâu? Và khi nói dân Chúa ở đây thì xin các anh chị nhớ cả hai mặt. Thứ nhất là dân Chúa trong Cựu Ước. Và thứ hai là dân Chúa trong Tân Ước, tức là giáo hội. Và mình là thành viên của giáo hội. Nhớ cả hai mặt. Mà để cho nó thấy rõ đó, tôi không biết cái tờ tiếng Anh mà hôm nọ tôi gửi cho các anh chị có còn giữ đây không? À, thế thì lấy thử cái tờ tiếng Anh đó ra. Để đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử, ta sẽ thấy rõ hơn. Tôi có viết ra đây thêm một chút nữa. nhưng mà chúng ta đối chiếu thì sẽ thấy rõ. Nhắc lại cho cả lớp nhớ, nhiều khi dạy học bài mới thì cứ phải nhắc những bài cũ, nếu không thì lại quên hết. Ta nhớ là trong triều đại quân chủ của Israel, khởi đầu là ông vua Saul-lê, sau vua Saul-lê thì đến vua David, David là thời cực thịnh đó, sau David thì đến Salomon. Cuối đời Salomon là bắt đầu sa sút lắm rồi, nhưng mà đất nước vẫn chưa bị chia cắt. Đến thời con của Salomon là Jeroboam thì đất nước bị chia cắt, giống như Việt Nam mình ngày xưa, hai miền Nam Bắc, ở đây là Juda và một bên là Israel. Cho nên quan sát thấy có hai cái cột, cột ở bên tay trái là Juda, cột ở giữa là Israel, và cột bên tay phải là Assyria, tức là đế quốc hùng mạnh lúc bấy giờ. Tiên tri Ô-rê của chúng ta hoạt động trong Israel chứ không phải trong đất Giu-đa. Cho nên nhìn vào cái cột ở giữa thì sẽ thấy dưới triều của Jeroboam thứ hai có tiên tri Amos, rồi sau đó có tiên tri Ô-rê. Đối chiếu cái bản đó với tờ giấy mà tôi mới gửi cho các anh chị hôm nay đó, nó rõ hơn một tí nữa. Tức là ta thấy thời của Jeroboam thứ hai đó, đó là thời tự do và thịnh vượng. Nhưng mà bắt đầu đến thời của ông vua Zecharia là ông ấy đi tìm thỏa hiệp nhưng mà không hiệu quả, rồi cuối cùng bị ám sát. Đến ông vua kế tiếp đó là Salum thì ông ấy chống lại đế quốc Assyria rồi cũng bị ám sát. Đến ông vua kế tiếp đó là Menahem thì ông ấy không chống mà ông ấy phò đế quốc Assyria, nhưng mà triều đại của ông cũng chỉ được có 2 năm. Đến ông vua kế tiếp là Pekahia thì ông này cũng phò đế quốc Assyria mà cuối cùng thì cũng bị ám sát. Rồi đến ông vua Peka thì cũng lại không phò nữa mà chống thì cũng bị ám sát. Rồi đến ông vua Ô-rê thì ông này cả hai mặt, lúc đầu thì ông ấy đi theo đế quốc Assyria, sau này thì ông ấy chống lại đế quốc Assyria, rồi cũng bị bắt và bị giết chết. Các anh chị để ý dùng tôi ở trong cái ngoặc đơn này, tức là nói đến những năm mà các vị vua này cai trị. Jeroboam đó thì khá lắm được tới 40 năm cơ. Nhưng mà bắt đầu thời các vua mà tiên tri Ô-rê có mặt và hoạt động, ta để ý nhé, ông vua Zecharia được mấy năm? Có 1 năm rồi. Ông vua Salum mới được mấy năm? Chưa đầy 1 năm. Thấy không? Đến ông vua Menahem đó, ông này thì khá được 7-8 năm. Rồi đến ông vua kế tiếp Pekahia được 1 năm. Ông vua Peka đó cũng được 4 năm. Ông vua Ô-rê được 8 năm. Rồi đến năm 722, tức là sau khi ông ấy qua đời hơn 1 năm, thì Samaria, tức là thủ phủ của Israel, bị thất thủ. Để cho nó rõ đó, thì bây giờ có thể mở sách Thánh Kinh, mà sách các vua quyển thứ hai tôi không có viết ra đây, nhưng mà các anh chị lấy một đoạn thôi để chúng ta thấy vấn đề. Sách các vua quyển thứ hai chương 17 bắt đầu ngay câu 1. Vua Ô-rê cai trị Israel này từ năm 732 đến 724 này. Năm thứ 12 triều A-khát vua Giu-đa, con ông Ê-la là Ô-rê lên làm vua cai trị Israel 9 năm ở Samari. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, tuy không bằng các vua Israel trước. Vua Assur là Samanese tiến lên đánh vua. Vua Ô-rê đã phải lầm tôi và triều cống vua ấy. Nhưng vua Assur khám phá ra là vua Ô-rê âm mưu phản loạn. Vua đã sai sứ giả đến với vua Ai Cập là Sô và không còn triều cống vua Assur như hàng năm trước đây. Vua Assur cho bắt vua Ô-rê xiềng lại và bỏ tù, thấy không? Có hai đế quốc, một bên là Ai Cập, một bên đó là Assyria, ở trong này dịch là Assur. Tôi xin lỗi, tôi cứ quen miệng, tôi đọc là Assyria. Thì cứ nghiêng bên này ngả bên kia vậy. Rồi cuối cùng thì bị bắt bỏ tù. Rồi chúng ta đọc tiếp sao? Vua Assur tiến đánh cả xứ đến Samari và vây hãm thành này 3 năm. Năm thứ 9 triều vua Hosea, vua Assur chiếm được Samari và đẩy Israel sang Assur. Vua cho họ định cư ở Khơ-lắc và ở ven sông Khavo thuộc vùng Gô-đan và trong các thành xứ Bê-đi. Lưu đây nói, đấy chúng ta hiểu một chút á, cái bối cảnh lịch sử thời của ngôn sứ Ô-dê sống và làm việc. Vấn đề tôi nhắc đi nhắc lại không phải là mình phải học cái lịch sử của Israel, nhưng ở đây là lịch sử cứu độ, lịch sử cứu độ. Mình quan tâm là vì thế.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Ngày đầu xuân, ai ai cũng ước muốn nhận được những lời chúc cho mình và cầu mong cho mọi người được nhiều ơn phúc đất trời đến trong năm mới. 7 bi tích là nguồn ân phúc vô biên mà Thiên Chúa tặng ban cho những ai trở nên con của Ngài. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy, bí tích là dấu hiệu hữu hình của một thực tại vô hình. Trong đó, các Kitô hữu có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa có mặt ở đó để chữa chạy, để tha thứ, để nuôi dưỡng, để làm cho mạnh sức và để giúp họ sẵn sàng yêu thương. Tất cả các công việc trên đều do ân sủng Thiên Chúa tác động. Trong thời khắc linh thiêng ngày đầu năm mới này, thiết nghĩ việc suy niệm kinh 7 bí tích sẽ giúp cho các Kitô hữu cảm nghiệm được tình yêu và ân lộc mà Thiên Chúa đã thương ban một cách vô lượng, dồi dào và phong phú. Đạo đức Chúa Trời có 7 bí tích.
Thứ nhất là bí tích rửa tội, thứ hai là bí tích thêm sức, thứ ba là bí tích thánh thể, thứ bốn là bí tích giải tội, thứ năm là bí tích sức dầu bệnh nhân, thứ sáu là bí tích truyền chức thánh, thứ bảy là bí tích hôn phối. Lời kinh gợi mở cho ta một sự hiểu biết rõ ràng về đời sống và thêm xác tín về các ơn phúc mà Thiên Chúa ban cách chính thức long trọng qua các bí tích. Nhờ bí tích rửa tội, con người dễ bị thương tích do ma quỷ, trở thành người con được Thiên Chúa bảo vệ, được gia nhập vào hàng ngũ dân thánh. Nhờ bí tích thêm sức, con người đang dò dẫm bước đi, được bước đi vững chắc, được bảo vệ chở che bởi quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để rồi lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa. Nhờ bí tích thánh thể là chính mình và máu Thánh Chúa, con người được dưỡng nuôi trong ân sủng và được thánh hóa, được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu là đầu. Nhờ bí tích hòa giải, thân phận phàm hèn, yếu đuối, bất toàn và hay sa ngã của con người được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, vì Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ. Dù cho tội lỗi của ta có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vài điều, cũng sẽ trắng như bông. Nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân, những người đang thất vọng vì bệnh tật thể xác cũng như tinh thần, lấy lại được tin tưởng. Bởi vì bí tích sức dầu bệnh nhân không chỉ là phương thế thiêng liêng để Thiên Chúa chữa lành tâm hồn, mà còn là thần dược để chữa trị và tăng thêm sức mạnh phần xác nữa. Nhờ bí tích hôn phối, những người nam nữ cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và làm phát triển sự sống. Do đó, không những họ nhận được tình yêu của Đức Kitô để trở nên một cộng đồng được cứu rỗi, mà còn được mời gọi truyền đạt cho anh chị em của họ chính tình yêu của Đức Kitô, để như thế họ trở nên một cộng đồng cứu rỗi người khác. Đến nỗi tuy vẫn là hoa quả và dấu chỉ của sự phong nhiêu siêu nhiên của hội thánh, gia đình Kitô hữu còn là biểu tượng, chứng tích và san sẻ thiên chức làm mẹ của hội thánh nữa. Nhờ bí tích truyền chức thánh, những người độc thân trở thành người phục vụ cho tình yêu. Bởi vì Thiên Chúa không muốn những phúc lành của Ngài hằng ban cho nhân loại sẽ bị ngưng lại sau khi Đức Giêsu hoàn tất sứ mạng ở trần gian, nên Ngài đã có sáng kiến thiết lập nên các bí tích, đặc biệt là bí tích truyền chức thánh. Ngài ủy thác cho giáo hội tiếp tục thi hành việc ban phát các ân sủng cho con cái mình. Trong tất cả các bí tích, chính Chúa Kitô đích thân là bí tích. Các bí tích là quà tặng của Chúa Kitô ban cho hội thánh. Vì thế, hội thánh có nhiệm vụ phân phát và cũng có nhiệm vụ trông coi giữ gìn. Còn các phần tử của hội thánh, hãy từ bỏ chính mình để bước theo Chúa, lớn lên trong Chúa, để sống đời sống đích thật không bao giờ chấm dứt. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng nguồn mạch ân sủng thông qua các bí tích, và ước chi lời cầu chúc tốt đẹp của chúng con dành cho nhau trong ngày đầu năm mới này là lời cầu chúc có Chúa, có dồi dào nguồn ơn thánh của Chúa. Ước gì chúng con biết tìm kiếm nguồn hạnh phúc đích thực qua các bí tích Chúa đã ban. Amen.
Con về đây dâng lời ta.
Phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Mậu Tuất, khang an và phúc lộc.